phẩm 9. 81. Samiti Gutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, tên là Samiti Gutta, hộ trì nhờ hỏa khí. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài xuất gia và chứng được giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, Ngài bị bệnh hồi. Tay chân của Ngài rơi xuống từng phần một. Ngài sống trong một nhà bệnh. Một hôm, tôn giả Sariputta đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh nhân. Thấy Samiti Gutta, tôn giả trong một đề tài để thiền quán, nói rằng, này hiền giả, nếu nói về vấn đề năm thủ uẩn, thời toàn bộ khổ uẩn là một vấn đề cảm thọ. Và khi không có năm uẩn, thời không có đau khổ. Nói xong, tôn giả Sariputta tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân Samiti Gutta được phấn khởi với bài dạy ấy, triển khai thiền quán và chứng được 6 thắng trí. Nhờ đó, Ngài nhớ đến các hành Ngài làm đời trước, khiến nay Ngài phải mắc bệnh hồi. Và tán thán sự kiện mọi việc đã được chấm dứt này, Ngài nói lên bài kệ. 81. Việc ác ta đã làm trong các đời sống trước, ở đây chỉ cảm thọ, thọ lãnh từ nghiệp ấy. Căn bản các nghiệp khác thật sự không còn nữa. 82. Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một bà La Môn thuộc Tây Bắc, và được đặt tên là Kassapa. Cha Ngài mất khi Ngài còn nhỏ, mẹ Ngài nuôi Ngài lớn lên. Một ngày kia, Ngài nghe Đức Phật giảng ở Jetavana. Ngay lúc ấy, nhờ nghiệp duyên thuần thục, Ngài chứng được sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. Khi Đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn được đi theo Thế Tôn. Trước hết, Ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép đi với lời khuyên dạy như sau. 82. Hãy đi tại chỗ nào khất thực nhận dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi. Tại những chỗ như vậy, này con hãy đi, chớ khiến cho đời con sầu muộn bị va chạm. Ngài suy nghĩ, mẹ ta muốn ta đi đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não. Như vậy, đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não, buồn phiền. Rồi Ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì rằng lời khuyên của mẹ giúp Ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên Ngài nói lại bài kệ ấy. 83. Si Ha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Man La, trong gia đình hoàng tộc, và được đặt tên là Si Ha. Khi thấy Đức Phật, Ngài bị cảm hóa, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư biết được tâm tư của Ngài, thuyết pháp cho Ngài. Ngài khởi lòng tin xuất gia và lấy một đề tài vào trong rừng để thiền quán. Tâm tư của Ngài bị nhiều đối tượng ám ảnh. Ngài không thể thiền định. Bậc đạo sư thấy vậy, liền nói lên với Ngài bài kệ như sau. 83. Hỡi Si Ha, hãy sống, không buông lung phóng dật, ngày đêm không biếng nhác, kiên trì trong tu tập. Hãy thực hành thiện pháp, gấp bỏ thân tích tụ. Nhờ vậy, Ngài có thể triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói lên chánh trí của mình, Ngài đọc lại bài kệ trên. 84. Ni Ta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, con một bà La Môn, và được đặt tên là Nita. Khi lớn lên, Ngài nghĩ, các tu sĩ Thích Ca thật may mắn được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là một đời sống thoải mái, đời sống của một tu sĩ. Rồi Ngài xin xuất gia để được sống thoải mái, không chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhảm nhí và ban đêm ngủ dài. Bậc đạo sư thấy được thiện duyên của Ngài đời trước nên nói lên bài kệ này để giáo giới Ngài. 84. Trọn đêm ông nằm ngủ, ban ngày thích tụ hội. Kẻ ngu sống như vậy sẽ đoạn khổ được sao? Bị dao động bởi lời dạy của bậc đạo sư, Ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên chánh trí của Ngài bằng cách lập lại bài kệ trên. 85. Sunaga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở làng Nalaka, con một bà La Môn và bạn của Sariputta, trước khi Sariputta xuất gia. Nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, Ngài xuất gia an trú trên thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Do vậy, khi Ngài dạy cho các tỷ kheo, Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ. 85. Thiện xảo tướng của tâm, biết vị ngọt viễn ly, hành thiền niệm thận trọng, chứng lạc không thế tục. 86. Nagita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavastu, trong gia đình hoàng tộc Thích Ca, tên là Nagita. Khi bậc đạo sư đến tại chỗ của Ngài, Thế Tôn thuyết kinh Mật Hoàn, Ngài khởi lòng tin, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của Đức Phật và sự chỉ đạo có hiệu quả của chánh pháp, Ngài nói lên bài kệ này. 86. Ngoài đây có ngoại đạo, họ dạy những con đường, không như con đường này, đưa đến quả Niết Bàn. Thật khác Đức Thế Tôn, giáo giới hàng tăng chúng, đạo sư chỉ Niết Bàn như thấy trên bàn tay. 87. Pavittha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sống ở quốc độ Magadha, trong một gia đình Bà La Môn, tánh thiên về đời sống ẩn dĩ. Ngài trở thành một du sĩ. Sau khi học tập, Ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upatissa và Kolita, Sariputta và Moggallana xuất gia theo Đức Phật, nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp mới có những vị như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ này. 87. Thấy như thật các uẩn, mọi sanh hữu phá hủy, đoạn sanh tử luân hồi, nay không còn tái sanh. 88. Arjuna. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một nghị sĩ, được đặt tên là Arjuna. Khi lớn lên, Ngài liên hệ với phái Ni Kiền Tử, xuất gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm được đạo giải thoát. Nhưng Ngài không tìm được gì trong giáo hội ấy. Ngài gặp bậc đạo sư, khởi lòng tin xuất gia, và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong quả chứng của mình, Ngài nói lên bài kệ này. 88. Ta có thể tự mình kéo nước từ đất liền, như nước lớn cuốn trôi, ta thể nhập sự thật. 89. Deva Sabha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài là con một hoàng tộc, lên ngôi vua khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh ngộ, Ngài đi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, từ bỏ ngôi vua, xuất gia, và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan khi nghĩ đến những uế nhiễm Ngài đã từ bỏ, và nói lên bài kệ này. 89. Vượt khỏi các bùn nhơ, từ vực thẳm trở về, thoát bộc lưu trói buộc, mọi kiêu mạn tiêu trừ. 90. Samyadatta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, vương xá, con một bà La Môn, được đặt tên là Samyadatta. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài nghe uy lực của Đức Phật và đi đến tinh xá với những cư sĩ để nghe bậc Thế Tôn thuyết pháp. Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong một thời gian, Ngài không có nhiệt tâm tu tập. Cuối cùng, lại được nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài trở nên phấn khởi, nhiệt tâm và chứng thực quả A-la-hán. Về sau, các tỳ kheo hỏi Ngài, làm sao hiền giả chứng được pháp thượng nhân? Và Ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy pháp. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài trong bài kệ như sau. 90. Năm uẩn được rõ biết, tồn tại sẽ cắt đứt, vòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh. Phẩm 10. 91. Paripunaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavastu trong gia đình dòng họ Thích Ca. Vì khả năng và tài sản của Ngài được viên mãn, Ngài có đủ điều kiện để luôn luôn thưởng thức các vị ăn ngon, nên Ngài được biết với tên là Paripunaka, viên mãn. Nhưng khi Ngài được nghe bậc đạo sư dùng các đồ ăn khất thực, Ngài nghĩ, Thế Tôn được nuôi dưỡng rất được nuông chiều, nhưng nay Ngài lại dùng các đồ ăn như vậy để hưởng niết bàn an lạc. Vậy sao ta lại ham muốn đồ ăn ngon? Bị dao động, Ngài từ bỏ gia đình, xuất gia, lấy đề tài tu tập về thân từ nơi bậc đạo sư. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên bài kệ này. 91. Dầu có hưởng món ăn như cam lồ trăm vị, nhưng không thể sánh bằng món ta ăn hôm nay. Đây là pháp vi diệu, được Phật Gotama, bậc tri kiến vô lượng, đã thuyết giảng cho ta. 92. Visaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Visaya. Khi được học giáo lý Bà La Môn, Ngài xuất gia, sống đời một vị ẩn sĩ, sống trong rừng, thực hành thiền định. Ngài nghe đến sứ mệnh của Đức Phật, hoan hỷ đến kính chào Thế Tôn và nghe pháp. Rồi Ngài xuất gia trong giới luật của Đức Phật, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài trong bài kệ sau đây. 92. Với ai lậu hoặc đoạn, không y tựa đồ ăn, hành xứ không vô tướng, giải thoát cũng như vậy, như chim trên hư không, dấu chân thật khó tìm. 93. Eraka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con của một người có địa vị, được đặt tên là Eraka. Ngài khôi ngô, tuấn tú, làm mọi công việc đều thông suốt, thành tựu. Cha mẹ cưới cho Ngài một người vợ trẻ đẹp, có giới hạnh. Nhưng vì là đời sống cuối cùng nên Ngài sanh dao động và tìm kiếm đến gặp bậc đạo sư. Khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài xuất gia. Bậc đạo sư cho Ngài đề tài để tu hành. Nhưng trong một thời gian, Ngài bị các suy tư bất thiện ám ảnh. Đức Thế Tôn biết được tâm tư của Ngài, nên nói lên bài kệ dạy Ngài. Ngài rất hối hận sở hành của mình khi nghe lời Phật dạy. Ngài trở nên tinh tấn, phát triển thiền quán. Không bao lâu, chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ sau đây. 93. Hỡi này Eraka, khổ thay là các dục. Hỡi này Eraka, không lạc là các dục. Ai tham dục các dục là tham dục đau khổ. Ai không tham các dục là không tham dục khổ. Hỡi này Eraka, hãy biết là như vậy. 94. Metta-di. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở nước Magadha, Ma Kiệt Đà, con một vị Bà La Môn, và được đặt tên là Metta-di. Lớn lên, Ngài thấy sự đau khổ của dục và sống ở trong rừng là một vị ẩn sĩ. Khi nghe sứ mệnh Đức Phật và do thiện duyên thúc đẩy, Ngài đến gặp Đức Phật và hỏi về sự tu hành tấn thối của Ngài. Câu trả lời của Đức Phật khiến Ngài phát khởi lòng tin xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Với bài kệ này, Ngài tán thán bậc đạo sư. 94. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, thích tử bậc điềm lành, quả chứng này đạt được là quả vị thượng thủ. Pháp Ngài khéo thuyết giảng là chánh pháp tối thượng. 95. Chắc khu Pa La. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con của người điền chủ tên Maha Suvana, được đặt tên là Pa La. Ngài cũng được gọi là Pa La Anh, vì em Ngài được gọi là Pa La Em. Cả hai anh em được cha mẹ giao phó cho những công việc ở gia đình. Khi bậc đạo sư đến tinh xá Kỳ Viên, Pa La Anh giao gia sản cho người em và xuất gia. Sau 6 năm làm sa di, Ngài đi với 60 tỷ kheo để học hỏi chánh pháp. Các vị này lựa một ngôi rừng gần một ngôi làng biên địa. Tại chỗ ấy, dân làng là các Phật tử cư sĩ. Và Ngài sống trong một chòi lá, sống hạnh viễn ly của một vị tu hành. Ngài bị đau mắt và một vị thầy thuốc cho thuốc chữa. Ngài không chịu nghe theo lời thầy thuốc, bệnh nặng thêm. Ngài nghĩ, thà làm cho chấm dứt các kiết sử của ta, còn tốt hơn là chấm dứt bệnh đau mắt. Như vậy, Ngài bỏ qua bệnh đau mắt, chỉ lo phát triển thiền quán. Cho đến khi Ngài chứng quả A-la-hán, thời cũng mù mắt luôn. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. Các cư sĩ hỏi các tỷ kheo về Ngài và nghe nói Ngài mù nên các cư sĩ hết lòng săn sóc cho Ngài. Rồi các tỷ kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề nghị đến Savatthi, xá vệ để yết kiến bậc đạo sư. Nhưng Ngài nói, tôi yếu và mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. tôi sẽ làm trở ngại cho các vị. Các vị hãy đi trước. Thay mặt tôi đành lễ bậc đạo sư và các đại đệ tử khác. Hãy nói với Pala em tôi về tình trạng của tôi và gửi cho tôi một người giúp đỡ. Cuối cùng, các tỷ kheo nhận lời đi sau khi từ biệt các vị hộ chủ và sắp đặt cho ngài một chỗ ở. Các tỷ kheo làm theo lời dặn của ngài và Pala em bảo người cháu tên là Palika đi đến giúp đỡ ngài. Các tỷ kheo làm lễ xuất gia cho Palika vì con đường đi không có an toàn cho một người cư sĩ. Palika đi đến ngài và cả hai người đều lên đường đi đến Savatthi. Giữa đường, Palika nghe một phụ nữ hát và đến tình tự với người ấy. Ngài biết được nên đuổi Palika đi, một mình đi đến Savatthi. Hạnh đức của ngài làm cho chỗ ngồi của Sakka, Đế Thích nóng lên. Và Sakka hiện hóa một người dẫn đường cho ngài đi đến tinh xá Kỳ Viên ngay vào buổi chiều ấy. Trong khi ngài ở Kỳ Viên, Pala em lo phụng dưỡng ngài. Ngài nói lên bài kệ như sau khi ngài đuổi Palika đi. 95. Dầu ta có bị mù, dầu mắt ta hư hoại, dầu con đường ta đi, dầu gai góc khó khăn, ta sẽ tự mình đi, dấn thân trên đường ấy. Nhưng ta không cùng đi kẻ ác hạnh như vậy. 96. Khanda Sumana. Trong thời Đức Phật hiện tại, tái sanh trong một gia đình của vua Mala, ngài được đặt tên là Khanda Sumana, bông lài. Vì khi ngài sanh, bông lài nở hoa. Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp khi Đức Phật trú ở tại rừng xoài của Chunda ở Pava, xuất gia và chứng được 6 thắng trí. Rồi ngài nhớ đến đời sống quá khứ khi ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của Đức Phật Kassapa, trong khi tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thấy cử chỉ của ngài giúp ngài chứng được quả Niết Bàn, ngài nói lên bài kệ như sau. 96. Do một bông từ bỏ, được hưởng 8 ức năm, sống trong cảnh cõi trời, còn số năm còn lại, ta được sống tịch tịnh. 97. Tít Sa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại thành phố Roruva trong một gia đình vua chúa. Khi phụ vương mất, ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. Như một đồng minh với vua Bimbisara, ngài gửi vua các tặng vật, châu báu, ngọc và y áo. Vua gửi ngài đời sống của Đức Phật vẽ trên tấm tranh và Lý Xuyên Khởi được khắc trên một đĩa bằng vàng. Khi ngài thấy vật này, vì lời phát nguyện trước các đức Phật quá khứ, vì nhân duyên đời sống cuối cùng, ngài suy tư định lý ấy, quán sát qua lại nhiều lần, học thuộc lòng nhiều lần, cho đến khi ngài cảm thấy dao động và đi đến kết luận. Nay ta đã được thấy hình dung của Thế Tôn cùng với quá trình giáo lý của ngài. Các dục đầy những đau khổ, vậy ta sống đời sống gia đình làm gì? Rồi ngài thoái vị, xuất gia, cầm bát bằng đất và với một số quần chúng đi theo và khóc than như hoàng tử Pukkusati. Ngài từ bỏ hoàng cung, đi đến Rajagaha, vương xá. Tại đấy, ngài ở tại hang Sapa Sondika và yết kiến Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn thuyết pháp, ngài chứng quả A-la-hán. Nói đến kinh nghiệm bản thân, ngài nói lên bài kệ. 97. Từ bỏ trăm bình bát, bằng đồng vàng quý giá. Ta cầm lấy bình bát làm bằng đất sét thường. Đây là lần thứ hai ta làm lễ quán đảnh. 98. Abaza. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Abaza. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài xuất gia. Một hôm, Ngài đi khất thực ở trong làng, thấy một nữ nhân ăn mặc rất đẹp đẽ, tâm tư Ngài bị dao động. Khi trở về tinh xá, Ngài suy nghĩ, thấy một sắc pháp, tâm ta sanh cấu uế, ta đã phạm lỗi lầm. Từ bỏ tâm tư ấy, Ngài phát triển thiền quán và chứng A-la-hán. Rồi Ngài nói lên sự sai lầm và sự thức tỉnh của Ngài ngang qua bài kệ. 98. Thấy sắc mất chánh niệm, tác ý tưởng luyến ái, tâm cảm thọ say mê, đắm trước tưởng an trú, các lậu hoặc tăng trưởng, đưa đến gốc sanh hữu. 99. Uttiza. Ngài tái sanh ở Kapilavastu trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình vương tộc Thích Ca, được đặt tên là Uttiza. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến sức mạnh của Đức Phật. Khi Ngài đến thăm các gia đình bà con của Ngài, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Trong thời kỳ tu học, Ngài đi vào làng khất thực, nghe một nữ nhân ca hát, thiền định của Ngài bị thối thất và lòng dục khởi lên. Chế ngự với sức mạnh suy tư, Ngài bước vào tinh xá rất dao động. Ngài ngồi thiền định vào buổi trưa, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên sự giải thoát của Ngài khỏi đau khổ sanh tử nhờ nhàm chán các dục trong bài kệ sau đây. 99. Nghe tiếng mất chánh niệm, tác ý tưởng luyến ái, tâm cảm thọ say mê, đắm trước tưởng an trú, các lậu hoặc tăng trưởng, đưa đến nhiễm luân hồi. 100. Deva Saba. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài tái sanh trong một gia đình hoàng tộc Thích Ca và được đặt tên là Deva Saba. Khi lớn lên, Ngài khởi lòng tin khi Thế Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích Ca và dòng họ Kolija. Ngài xin quy y ba ngôi báu. Khi Đức Phật ở vườn cây bàng, Ngài đi đến gặp Thế Tôn. Lần này, Ngài xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán. Chú trên an lạc giải thoát, Ngài nói lên sự phấn khởi của Ngài với bài kệ như sau. 100. Thành tựu chánh tinh tấn, sở hành trên niệm xứ, tràn đầy hoa giải thoát, sẽ nhập diệt vô lậu.